Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 189. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2 với tiêu đề số 4: Xây dựng cho thế hệ tương lai, mang đề tài Đầu tư vào hội thánh địa phương, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 12 từ câu 3 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mọi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẻ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ. Hãy ăn cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng, chớ cho mình là khôn ngoan.
Như vậy chúng ta thấy cái tiến trình của sự thay đổi. Thứ nhất là đừng để cho đời này tiếp tục ảnh hưởng và cuốn lối chúng ta rồi trong cái khung của nó, đóng khung của nó. Nhưng phải để cho Đức Thánh Linh làm cái công việc của Chúa, và Chúa sẽ biến hóa tâm trí của mình để thay đổi tâm trí của mình từ ở bên trong. Cái hệ thống suy nghĩ, cái hệ thống giá trị, hệ thống quyết định của chúng ta. Thì chúng ta hỏi rằng Đức Thánh Linh sẽ làm việc thay đổi cái tâm trí, thay đổi cái giá trị của chúng ta. Thì Chúa dùng cái gì để mà thay đổi cái tâm trí và giá trị của chúng ta? Chúa sẽ không làm cái công việc chính yếu của Chúa trong phạm vi của cảm xúc, cảm động mà chúng ta thường nói, những cái ấn tượng mà chúng ta đang tìm kiếm. Nhưng mà Chúa sẽ thay đổi trong cái giá trị sống, thay đổi trong phương cách quyết định, trong cái căn bản, cái nền tảng của quyết định đời sống. Thì Chúa làm cách nào để mà thay đổi điều đó, làm thế nào để chúng ta có tâm thần, cái thần trí của Chúa và sự hiểu biết của Chúa. Thì câu trả lời là Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời để thay đổi tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta dở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2 thì sứ đồ Phao-lô nói một cách hết sức là mạnh bạo và là táo bạo thì đúng hơn. Ông nói là về phần chúng ta có ý của Đấng Christ, câu số 16, đoạn số 2. Ở đây ý là có cái thần trí, có cái tâm thần của Đấng Christ. Chúng ta thì có thần trí của Đấng Christ, chúng ta có tâm trí của Đấng Christ. Đó là một câu rất lớn, nghĩa là chúng ta biết ý của Chúa, chúng ta có sự suy nghĩ của Chúa, chúng ta hiểu ý của Chúa. Nghĩa là làm sao? Chúng ta chỉ cần đọc phía trên thì ông đang giải thích Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa để chúng ta trong đó có thể biết được ý muốn Chúa ban cho. Tôi đọc từ câu số 12. Về phần chúng ta chẳng nhận được lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến họ được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của loài người đã dạy xong, cậy sự khôn ngoan và Đức Thánh Linh đã dạy dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người ấy coi như sự rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng thì sự đoán mọi sự và chính mình cũng không ai sự đoán, vì ai đã biết Chúa đặng dạy dỗ ngài. Nhưng về phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Ông đang nói là Đức Chúa Trời dùng một cái tiến trình để thay đổi tâm trí của chúng ta, tâm thần của chúng ta. Thì ở đây nói rằng chúng ta có cái tâm thần của Đấng Christ khi chúng ta có lời của Chúa. Trong Colossae đoạn 1 câu số 9 câu số 10 ông cũng nói điều đó. Đó là nếu chúng ta muốn thay đổi cái tâm trí, thì chúng ta muốn cái cách suy nghĩ của chúng ta đúng theo lời của Chúa. Nếu chúng ta muốn cái giá trị của sự suy nghĩ của chúng ta hay là giá trị của quyết định của chúng ta đúng trên cái căn bản của Chúa, thì chúng ta đứng vào trong cái chỗ được thay đổi ở bên trong, được thay đổi để biết được ý muốn của Chúa, và mọi điều từ nơi đó thì ra từ nơi lời của Chúa. Ở đây ông nói về sự cầu nguyện của ông đối với hội thánh ở tại Colossae đoạn 1 câu 9 câu 10. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được sự đầy dẫy, sự hiểu biết ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và trong đoạn 3 câu số 16 thì ông nói là nguyện xin lời của Đấng Christ được đầy dẫy trong lòng anh em và dư dật, và anh em được dư dật sự khôn ngoan. Cho nên được đầy dẫy sự hiểu biết của Chúa, được đầy dẫy mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng thì làm sao? Thì lời của Đấng Christ ở đầy dẫy trong lòng anh em. Như vậy là để thay đổi tâm trí của chúng ta, để thay đổi hệ thống tư tưởng của chúng ta thì phải thay đổi sự hiểu biết của chúng ta trong lời của Chúa, phải được đầy dẫy lời của Chúa trong tấm lòng. Như vậy một người được thay đổi tư tưởng của mình, thay đổi giá trị sống của mình là người được đầy dẫy lời của Chúa trong đời sống. Một người mà Đức Thánh Linh dùng quyền năng của mình để biến hóa theo sự đổi mới của tâm thần, thì Chúa dùng lời của Chúa đem vào sự biến hóa đó, và lời của Chúa là công cụ mà Đức Thánh Linh dùng để thay đổi giá trị sống và sự suy nghĩ sống của chúng ta. Như vậy thì mình hỏi rất là đơn giản là chúng ta sống trong sự liên hệ như thế nào với lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi này nó xảy ra như thế nào trong đời sống của chúng ta. Bởi vậy chúng ta thường hỏi nhau là anh em có đang đọc lời của Chúa hay không? Anh em để bao nhiêu thời giờ trong lời của Chúa? Anh chị em đeo đuổi cơ hội để học lời của Chúa ra sao? Ở đây tất cả đem tới trả lời này. Đó là trong cái chỗ mà lời của Chúa được đầy dẫy, dư dật, thường xuyên, bình thường trong đời sống. Có một tiến trình mà sứ đồ Phao-lô nói là anh em phải để cho nó xảy ra. Tức là anh em phải để thì giờ cho lời của Chúa, anh em phải để mình có thể tham dự những chỗ mà lời Chúa được rao giảng, có thể đi vào trong những cái chỗ học kinh thánh chung với nhau, có lời của Chúa đọc hàng ngày. Nghĩa là trong cái tiến trình đó, biết rằng Đức Thánh Linh dùng những cơ hội đó và cái sự nối kết với lời của Chúa để thay đổi tâm thần của chúng ta. Và khi tâm thần được thay đổi thì chúng ta được thay đổi hoàn toàn ở trong đời sống, có thể dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, được đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm của lễ thờ phượng đẹp lòng Chúa. Thành thử chúng ta tới phần là sự thay đổi nó ra từ những cái tiến trình mà chúng ta đã học trong câu 1 với câu số 2 ở đây. Chúng ta dùng cái câu là chìa khóa, cái nguyên tắc của cái sự thay đổi. Ở trong câu số 1 thì chúng ta dâng thân thể làm của lễ sống và thánh để hầu việc Chúa, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Cho nên chúng ta nói là trong phần đó là chúng ta có sự thờ phượng và có sự phục vụ. Ở đây thì chúng ta nói có một cái tiến trình để học lời của Chúa, và tiến trình đó nó tiếp tục lâu dài thì đem tới sự biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần. Đó là sự đổi mới của tâm thần chúng ta, của đời sống của chúng ta, đến từ thứ nhất là sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với một cái tiến trình thường xuyên học hỏi lời của Chúa, thì đem đến sự thay đổi, đổi mới trong đời sống. Như vậy sự thay đổi trong đời sống, công thức của sự thay đổi trong đời sống nó đến từ sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với sự tiếp tục học lời Chúa, nó đem tới sự thay đổi của đời sống của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái tiến trình này, công thức nó giúp cho chúng ta suy nghĩ được là như thế nào để chúng ta có thể sống đáp ứng với sự thương xót của Chúa. Thì chúng ta sống trong sự thờ phượng, phục vụ Chúa và học hỏi lời của Chúa, chúng ta đem đến sự thay đổi. Và sự thay đổi đó càng ngày sẽ càng gây dựng đời sống của chúng ta để sống đúng theo lời của Chúa và đúng theo phản ảnh cái sự thương xót của Chúa trên đời sống của chúng ta. Cho nên công thức của sự thay đổi là sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với tiến trình học lời của Chúa đem sự thay đổi. Sự thờ phượng cộng với sự phục vụ cộng với tiến trình học lời của Chúa. Thành thử để mà có thể lớn lên trong Chúa mà chúng ta không có một trong ba phần này thì chúng ta sẽ rất là lũng củng, rất là khó khăn. Mà nếu chúng ta tiếp tục gây dựng càng ngày càng tăng tiến trong vấn đề thờ phượng Chúa, trong sự phục vụ Chúa, trong tiến trình học lời Chúa thường xuyên đều đặn, thì chúng ta sẽ bước vào trong chỗ được thay đổi, và càng được thay đổi bao nhiêu chúng ta có thể đáp ứng với lời khuyên hay là mạng lệnh sứ đồ Phaolô đang tuyên rao, đó là anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để hầu việc Chúa, và sự thờ phượng đó là sự thờ phượng và lễ của anh em. Nhưng mà với một cái tiến trình hết sức là quan trọng, với một mục đích hết sức là quan trọng, đó là để có thể thực nghiệm ý muốn của Chúa, để mà có thể thực nghiệm ý muốn của Chúa. Đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Điểm kế tiếp đó là để chúng ta có thể sống đáp ứng với ơn cứu rỗi từ nơi Chúa, thì chúng ta sống trong sự thương xót của Chúa, sống trong sự thờ phượng trước Chúa, sống với sự đam mê về Chúa, được thay đổi trong tâm tư ý tưởng của chúng ta, trong cái quyết định của nhân sinh quan của chúng ta, trong cái hệ thống suy nghĩ của chúng ta, để đeo đuổi Chúa. Tôi dùng cái chữ đam mê là ở cái chỗ nó không phải nó chỉ là một phần nhỏ của đời sống, mà nó toàn vẹn cái hướng đi trọn vẹn của đời sống của mình, sự đeo đuổi của cái hệ thống giá trị của mình, và với cái mục đích đó là thực nghiệm ý muốn của Chúa. Tôi dùng cái chữ với mục đích tại vì ông dùng cái chữ là để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng của trời, trọn vẹn của trời là thế nào. Chữ để này rất là quan trọng tại vì nó tóm tắt tất cả mọi điều đi trước đó. Nó tóm tắt phần của sứ đồ Phaolô nói như thế này, đó là tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống của thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời là sự thờ phượng và lễ của anh em, đừng làm theo đời này, hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Để nghĩa là tất cả chữ để đó nó nối hết cái phần ở phía trên, tất cả những phần phía trên được xảy ra để chúng ta có thể kinh nghiệm được kết quả này, đó là chúng ta có thể thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta suy nghĩ rằng một khi mà chúng ta đã hiểu biết về sự thương xót của Đức Chúa Trời và chúng ta giao phó đời sống của mình như là một đời sống phục vụ Chúa và thờ phượng Chúa, và chúng ta không để cho thế gian ảnh hưởng mình nữa nhưng để cho Đức Thánh Linh làm công việc thay đổi tâm tư ý tưởng của mình qua lời của Chúa, thì chúng ta có thể tới cái chỗ nhận biết và thi hành và kinh nghiệm được ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta có thể nói như thế này, đó là kinh nghiệm thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là điều tự nhiên nhưng là một kết quả của những cái điều kiện phải được hội đủ. Chúng ta sẽ không thể và sẽ không đến cái chỗ kinh nghiệm và thực hành ý muốn của Chúa cho đến khi chúng ta gây dựng đời sống của chúng ta trên sự thương xót của Chúa, cho đến khi chúng ta sống một đời sống phục vụ và thờ phượng Chúa, và cho đến khi chúng ta không để cho thế gian ảnh hưởng mình, kéo mình vào trong cái khuôn khổ của nó nữa, nhưng để cho Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa qua lời của Chúa thay đổi cái giá trị, hệ thống giá trị quyết định của chúng ta, thì chúng ta mới tới cái chỗ có thể kinh nghiệm được và thi hành được ý muốn của Chúa. Cho nên cái chữ để này không, nó rất là xúc tích để chỉ ra cho chúng ta cái lý do tại sao phần lớn chúng ta không biết ý muốn của Đức Chúa Trời và cũng không biết cách để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời, và cũng không có cảm thấy sự thỏa lòng hay là đầy đủ hay là cái sự thay đổi khi thực hành ý muốn của Chúa. Mà thường khi chúng ta lại rất là mơ hồ về ý muốn của Chúa, mình không biết Chúa muốn mình làm cái gì, và mình không biết là cái sự chủ động của ý muốn của Chúa trong đời sống của mình ra làm sao. Chúa muốn mình làm điều gì, hay là muốn mình đi qua bên trái hay đi bên phải, hay là đi tiếp tục, hay là làm sao để biết điều gì đúng, điều gì sai, hay là biết điều gì tốt hơn, điều gì tốt nhất, làm sao để làm đẹp lòng Chúa. Nhiều khi mình cũng không hỏi những câu hỏi này nữa, bởi vì cái vấn đề ý muốn của Chúa nó cũng không là chuyện quan trọng trong đời sống của mình. Nhưng mà khi chúng ta hiểu là tất cả những cái điều này để dẫn chúng ta tới một cái chỗ kinh nghiệm và thực hiện ý muốn tốt lành của Chúa là một mục đích rất là cao trọng, mục đích đem lại sự vinh hiển cho Chúa, thì chúng ta mới hiểu rằng đời sống của chúng ta, khi chúng ta đặt để căn bản của mình trên sự thương xót của Chúa, đặt để đời sống của mình với thứ tự ưu tiên thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, để mình ở trong một cái tiến trình học hỏi lời của Chúa cách đều đặn và lâu dài, thì sẽ có cái sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Và trong cái sự thay đổi đó, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá ra ý muốn của Chúa. Chúng ta không phải là chỉ khám phá ra ý muốn của Chúa, nhưng mà chúng ta khám phá ra sự vui mừng, sự thỏa lòng, cái thứ tự ưu tiên khi chúng ta thực hành ý muốn của Chúa, cái sự trân quý của ý muốn của Chúa, sự vinh hiển của ý muốn của Chúa Và cái sự kêu gọi của ý muốn của Chúa đó là cái điều mà ông đang muốn nói ở đây, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng Đức Chúa Trời của Đức Chúa Trời là thế nào. Tại sao ông dùng cái chữ để thử cho biết ý muốn tốt lành? Tại vì cái chữ này để biết ý muốn tốt lành hay là để thực hiện ý muốn tốt lành, nhưng mà ông nói là để thử cho biết ý muốn tốt lành có nghĩa là gì? Đây là cái chữ khó để dịch và cũng khó để diễn tả, nhưng là một sự hiểu rất là quan trọng. Để có thể chứng minh hay là xác minh ý muốn của Chúa là như thế nào. Nhưng mà ở đây là một chữ thử. Chữ thử nó có hai cái nghĩa, hay là có hai khía cạnh của cái sự thử này, là thử cho biết giá trị, và cái phần số hai là biết giá trị và hành động trên cái giá trị đó. Nó có hai phần nối kết song song với nhau, nghĩa là vừa có thể thử, vừa có thể thử cho biết, cũng chưa dịch cho rõ ràng. Rồi để tôi có thể có một cái thí dụ có lẽ là rõ hơn chút xíu, không biết là có rõ hơn không, nhưng mà có cái thí dụ để chúng ta thấy thêm. Chàng như tôi không có biết gì về kim cương, cũng không quan tâm gì tới vấn đề kim cương, cái hộp kim cương cũng giống nhau mà thôi, tôi không có phân biệt được giữa kim cương với lại quy cục thủy tinh. Nhưng mà theo tôi biết thì mình có thể phân biệt được là nếu mình lấy đèn mình soi vô đó mà mình thấy như cái lăng kính mà nó có cái bọt thì mình nói đó là không phải kim cương, phải không? Không biết đúng không? Ở đây mấy người mà biết rành kim cương thì biết. Thì nếu mà chỉ cho tôi cách nào để mà có thể phân biệt được kim cương khác với thủy tinh như thế nào thì tôi có thể làm được. Coi cái này hễ mà nó có cục bọt nào trong đó thì không phải là kim cương thì bỏ đằng bên. Coi cái nào thông suốt thì là để qua bên. Nghĩa là nếu mà chỉ cho tôi cái cách để mà tôi thử thì tôi có thể thử được. Nhưng mà thử thì là một chuyện. Nhưng mà yêu mến và đáp ứng với kim cương thì cái đó nó khác. Tại vì tôi có thể thử rồi thì nó cũng giống vậy thôi. Có một cái xô lớn kim cương hay là một cái xô lớn thủy tinh thì nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà nếu giao cho ai đó mà biết giá trị của kim cương thì biết nhìn vào cái hộp này thì nói cái này giá trị 1 triệu đồng, cái này giá trị 2 triệu đồng, cái này quý lắm, có tiền lắm 3 triệu đồng. Và có những người sẽ bỏ số tiền lớn ra để mua kim cương về vì họ trân quý cái vấn đề đó. Thì hai điểm mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói đây là thử cho biết, nó khác với lại trân quý để thực hiện. Và ông đang muốn dùng chữ động từ khó để dịch ra là để thử và trân quý để thực hiện, nghĩa là khám phá ra và hiểu vấn đề, trân quý giá trị của nó và muốn thực hiện. Và ông đang dùng cái chữ đó trong cái động từ là để thử cho biết ý muốn tốt lành, nghĩa là đừng làm theo đời này nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình với tất cả những điều đó, để tới một cái chỗ có thể biết được ý muốn của Chúa, trân quý ý muốn của Chúa, đeo đuổi ý muốn của Chúa, vui mừng trong ý muốn của Chúa, để mà thi hành với tất cả những cái sự dấn thân trong đời sống của mình. Đó là điều mà ông muốn. Có một chỗ đáp ứng không phải là tôi tìm ra ý muốn của Chúa để làm gì cho tôi, để có cái lợi gì cho tôi, để phước hạnh đời sống của tôi. Dĩ nhiên khi mình khám phá ý muốn của Chúa là thực hiện trong ý muốn của Chúa thì đời sống của chúng ta sẽ được phước hạnh. Nhưng mà ông nói là ở đây nhất là được biết, thử cho biết, nghĩa là thử để phân biệt đây là điều Chúa muốn hay là không. Nhưng mà sau đó thì thử để biết và trân quý để làm theo và giao phó cả đời sống của mình để làm theo. Thì đó là điểm ông nói là tới một cái mức mà chúng ta được thay đổi đời sống ở bên trong, được nối kết với sự thương xót của Đức Chúa Trời, được dấn thân trong sự dâng hiến đời sống của mình để thuộc về Chúa, với cái mục đích là tất cả những điều đó giúp cho chúng ta có thể phân biệt được ý muốn của Chúa, đeo đuổi ý muốn của Chúa, thi hành ý muốn của Chúa với tất cả tấm lòng, với tất cả sự trân quý, với tất cả sự vinh hiển thuộc về Chúa. Thì ông nói điều này xảy ra khi chúng ta không để cho thế gian kéo chúng ta vào trong cái khuôn của nó, nhưng chúng ta để lời của Chúa có một cái tiến trình được thực hiện trong đời sống của chúng ta, bắt đầu thay đổi sự suy nghĩ của chúng ta, giá trị đời sống của chúng ta, thay đổi thứ tự ưu tiên của chúng ta, thì nó bắt đầu cho chúng ta khám phá ra ý muốn của Chúa. Không phải là chúng ta không thấy không biết, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy và biết và ham muốn để mà thực hành ý muốn của Chúa, và ở trong chỗ đó vui mừng ở trong Chúa và đeo đuổi cái sự thành đạt, ý muốn tốt lành, đạt lòng và trọn vẹn của Chúa. Nếu mà nói về sự vui mừng trong ý muốn của Chúa, khám phá ra điều mà Chúa dạy, thì có lẽ ở trong Thi Thiên đoạn 119 tôi đọc một vài câu để chúng ta thấy được cái sự vui mừng của cái người không phải chỉ là khám phá biết ra ý muốn của Chúa, nhưng trân quý và yêu mến và thỏa lòng và sung sướng khi được thực hiện cái muốn đó. Chúng ta chỉ đọc một vài câu ở đây để thấy được đây là cái sự kêu gọi của đời sống của chúng ta và được cái tiến trình thay đổi mà Chúa muốn thực hiện trong đời sống của chúng ta. Thiên 119 bắt đầu một vài câu, câu 47, câu 48. Tôi vui vẻ về điều răn của Chúa, là điều răn tôi yêu mến, tôi cũng sẽ giơ tay hướng về điều răn của Chúa mà tôi yêu mến và suy gẫm các luật lệ Chúa. Câu số 72, luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Câu số 97, tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy ngẫm luật pháp ấy. Câu 103, lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. trong 127. Tôi yêu mến lời điều răn của Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy tôi xem các diện mối Chúa về muôn vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Tôi kết luận thi thiên này trong câu số 174-176. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện linh hồn tôi được sống thì nó sẽ ngợi khen Chúa. Nguyện màng linh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi siêu lạc khác nào con chiên vắt. Xin hãy tìm kiếm cho tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Ngài. Đây nói tóm tắt lại tất cả những điều mà song song với lại phần kinh thánh ở trong Roma mà chúng ta đang học. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Tôi hiểu biết sự cứu rỗi của Chúa, tôi hiểu biết ơn thương xót trọn vẹn mà Ngài đã dành cho tôi, đã thiết lập trong sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện linh hồn tôi được sống thì nó sẽ ngợi khen Chúa. Tôi sẽ dâng thân thể mình làm của lễ sống trong đời sống của tôi để hầu việc Chúa và thờ phượng Chúa. Nguyện màng lệnh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi xin lạ khác nào con chiên mất, hãy tìm kiếm cho tôi tới Chúa. Hãy dùng lời của Chúa để mà thay đổi đời sống, thay đổi nhân sinh quan, thay đổi tâm thần của tôi, vì tôi không quên điều răn của Chúa. Tôi yêu mến lời của Chúa, luật pháp Chúa là điều tôi thích. Cho nên chúng ta trở lại với một cái sự kêu gọi rất lớn cho đời sống của chúng ta. Đó là sự kêu gọi của chúng ta đáp ứng với ơn cứu rỗi của Chúa trong sự thương xót của Chúa. Đi con đường của sự thờ phượng Chúa, sống để mà giao phó trong cái tiến trình Chúa thay đổi tâm tư, ý tưởng của mình, giá trị sống của mình. Để chúng ta có thể khám phá, thực nghiệm, yêu mến, trân quý ý muốn của Chúa và làm để được sự sống đời đời ở trong Ngài. Cho nên tới một phần thì chúng ta có thể nói chúng ta sẽ tới một cái thời điểm trong đời sống của mình, có thể nói là ý Cha được nên trong đời sống của chúng ta, không phải ý con. Con không muốn gì của con nữa, con không có gì để đeo đuổi nữa, con chỉ muốn ý muốn của Chúa mà thôi. Và đời sống của con là để thực hiện ý muốn của Chúa, chương trình của Chúa, ý định của Chúa, làm cho Chúa được sáng danh. Và để chúng ta đi con đường đó thì nhắc lại là chúng ta phải đặt để đời sống của mình trên sự thương xót của Chúa, gây dựng một cái đời sống thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa, không để cho thế gian ép chúng ta vào trong cái khuôn khổ của nó, nhưng phải để Đức Thánh Linh dùng lời của Chúa để thay đổi giá trị thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ bước vào chỗ trân quý ý muốn của Chúa, đeo đuổi ý muốn của Chúa và làm thành ý muốn của Chúa. Ở đây chúng ta không có thời giờ để nói thêm, nhưng mà nói là đây là ý muốn đẹp lòng, trọn vẹn, tốt lành của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà Chúa muốn ban cho tốt nhất, đạt nhất và trọn vẹn nhất của Chúa được thực hiện trong đời sống và qua đời sống của mỗi chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Tôi muốn chúng ta suy nghĩ một chữ rất là đơn giản, là chữ để thử cho biết. Để chúng ta có thể tới một chỗ trân quý ý muốn của Chúa, được trân quý cái sự vinh hiển của Chúa. Đây là điều mà Chúa muốn thực hiện trong đời sống của chúng ta, cho nên chúng ta muốn cầu nguyện với nhau. Để trong cái tiến trình này chúng ta có thể đi tới một cái chỗ mà Chúa làm điều đó được trong đời sống của chúng ta, và chúng ta vui mừng thấy được điều đó thực hiện trong chúng ta và qua chúng ta ở trong Chúa. Để thử cho biết ý muốn tốt lành, thực nghiệm điều đó trong đời sống của mình cho danh vinh hiển của Chúa chúng ta.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ, Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. Ngài là nơi chở che, nơi con an toàn, là nguồn chu cấp dâng nuôi đời con. Dù đêm tăm tối khiêng cho tâm hồn lo buồn, Ngài luôn lắng nghe con.
Vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa.